Ước muốn viết bởi Bạch Tuyết. Ấn tượng đẹp mà tôi ghi nhớ qua chuyến nghỉ phép tại Hawaii là vườn Arlington nằm trong thung lũng Lauai phía nam đảo Kauai. Khu vườn rộng lớn và muốn vào tham quan phải di chuyển bằng xe buýt cùng hướng dẫn viên. Xe chạy dọc theo mé biển, xa xa bên dưới ẩn khuất một góc biển đẹp. Các hàng dừa xanh với những chiếc lá dài đang bay lả lơi trước gió. Con đường nhỏ dần dẫn chúng tôi vào sâu trong vườn, qua các cây cao xòe rộng rợp bóng mát, những cây ăn trái say quả treo lủng lẳng trên cành. Cuối cùng, xe dừng lại để mọi người đi bộ vào con đường đất, đến từng khu vực trong vườn, với hai bên những bông hoa màu sắc nhẹ nhàng, mọc len lỏi bò qua kẽ đá thân cây. Và thỉnh thoảng, vài chú gà trống lang thang tìm mồi trong bụi rậm kế bên. Tôi thích ngắm những rặng tre, hàng trúc, mọc đan vào nhau, trông thanh nhã và cao quý. Tiếp tục đến một nơi mà tôi cảm giác rất thân thương, như đang bước trên đường làng rợp bóng dừa thơ mộng, yên lành, mát mẻ của miền Tây Nam Bộ Việt Nam. Chủ nhân của vườn Allerton là Robert Allerton. Ông được tờ báo The New York Times viết như sau. Robert Allerton, nhà hảo tâm 91 tuổi, Lihue, Hawaii, ngày 22 tháng 12 năm 1964. Robert Allerton gần đây đã trao 1 triệu đô la cho vườn thực vật nhiệt đới Thái Bình Dương, Pacific Tropical Botanical Garden. Được thừa hưởng một gia sản lớn từ cha, Samuel W. Allerton, một người làm nghề đóng gói thịt ở Chicago, Robert đã cho Viện Nghệ thuật Chicago tổng cộng 1 triệu rưỡi đô la và các sản phẩm nghệ thuật. Vào năm 1946, ông đã quyên tặng trang trại gần Monticello, rộng 6.000 mẫu cho Đại học Illinois. Bất động sản 114 mẫu Anh trên đảo Kauai, Hawaii, được coi là một trong những khu vườn nhiệt đới tốt nhất trên thế giới. Là một nhà nghệ thuật nghiệp dư, ông đã cùng John Wyatt Greig, con nuôi một kiến trúc sư hiện vẫn còn sống, thiết kế các khu vườn này. Họ đã nhập các loại thực vật nhiệt đới quý hiếm, thực hiện nhiều chuyến thu mua từ Ceylon đến vùng biển Caribbean và mang về hàng trăm loại cây cảnh khác nhau. Hầu hết là những loại cây giống hiếm có đã được bảo vệ cẩn thận. Phần còn lại của bất động sản chủ yếu là khu rừng xanh với các hình thái và màu sắc khác nhau. Sau khi John Greig Allerton chết, nó đã trở thành một phần của vườn thực vật nhiệt đới quốc gia, phục vụ cho khách du lịch trên thế giới thưởng ngoạn. Ông tạo nên khu vườn này nhằm mục đích khi về già sẽ tận hưởng cảnh vật chung quanh giống như các nơi đã đi qua. Ước nguyện của John Greig Allerton là chúng sẽ được duy trì, sửa chữa những hư hỏng, giữ nguyên kiểu mẫu kiến trúc lúc ban đầu, tùy theo quan điểm sống, tính tình, hoàn cảnh mà mỗi người đều có ước muốn khác nhau. Ngoài Robert, có người sau khi qua đời muốn cho tất cả tài sản của mình vào việc từ thiện giúp đỡ người nghèo khổ, trẻ mồ côi. Và người còn sống thì mong muốn sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt, đời sống sung túc, con cái học giỏi thành tài để làm rạng rỡ tông môn. Teresa, nữ tu sĩ công giáo người Albania, là một phụ nữ nhỏ bé, chỉ cao 1m50 và nặng dưới 50kg, nhưng mang một hoài bão thật cao quý, đã dùng cả cuộc đời mình giúp đỡ chăm lo cho người nghèo khổ, bệnh tật. Nick Vujicic, người tàn tật không có tứ chi, lớn lên ở Melbourne, nước Úc. Nick gặp nhiều khó khăn về thể chất cũng như thương tổn tinh thần trong năm tháng tuổi thơ. Cuối cùng, anh đã chấp nhận thực tài của mình và quyết định trở thành một phát ngôn viên cho đời sống khuyết tật với niềm hy vọng và ý nghĩa sống trong Chúa Giêsu. Anh đã mang tin mừng đến. Anh đã mang tin mừng của Đấng cứu thế đến những người sống khắp nơi trên thế giới, nhất là những người tàn phế, với mong ước có nhiều người tiếp nhận Chúa để có sự bình an và được cứu rỗi cùng lời hứa sống đời đời trên thiên đàng sau cái chết thân xác. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Văn đoạn 3 câu 16. Mọi người, ai cũng đều có ước muốn riêng cho bản thân mình. Bà Teresa cảm thấy sung sướng khi người đói có miếng ăn, kẻ bệnh tật được chăm sóc. Còn Nick vui mừng khi các bạn khuyết tật sống lạc quan, người tội lỗi tìm đến với Chúa. Con cái Chúa ước mong người thân trong gia đình, bạn bè xa gần, láng giềng của mình đặt lòng tin nơi Chúa. Các bậc cha mẹ trung tín với Chúa, mong mỏi con cái lầm lạc, quay trở lại đời sống tốt, vâng phục lời dạy của Ngài. Những nhà truyền giáo khắp nơi trên thế giới đã chịu cực khổ, bỏ ước muốn riêng tư để đến những nơi xa xôi, hẻo lánh, mang tin lành của Chúa đến cho những người sống nơi đó. Tuy nhiên, ước muốn khôn ngoan và tốt đẹp nhất phải được đặt nền tảng trên đức tin, hy vọng và tình yêu thương. Có người hỏi, cơ đốc nhân thường mong đợi điều gì nhất? Và câu trả lời, mong ngày Chúa đến để được về nước thiên đàng. Tuy nhiên, không ai có thể biết khi nào Chúa đến. Thế thì, tại sao Chúa vẫn chưa tái lâm? Kinh Thánh cho biết, Chúa vẫn kiên nhẫn đợi chờ có thêm nhiều người ăn năn tìm đến với Ngài để đời sống được thay đổi, xã hội yên bình và con người biết yêu thương lẫn nhau. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Phi-e-rơ nhì đoạn 3 câu 9.